mũi.
Nghe không? Vô miệng, vô mũi. Vì chắc hai chỗ này thú lắm rồi
đó. Vô rồi thì mới chỉ thích bắt cái chỗ nào mà.
Cần xưa dạy, còn cái hồi xưa đó thì con niệm bằng cái niệm thân, nhưng là thấy nó vô thì mình nhìn cái động tác mình đụng vô cái cảm giác thật mình thôi. Dạ, cái lượng mình nhìn cảm giác thì con làm như vậy thì con thấy nó cũng
được
mà coi như là con xong rồi đó, là con sợ được. Nhưng mà khi mà suy chỉ có kỳ cách niệm tâm đó thì cái đụng vô đó thì con không có niệm vào cái nó đụng cái chân nó đụng vô người con.
Mà niệm cái tâm khó chịu.
Tâm mình sợ, khó chịu hay là này nọ. Thì cái tâm đó thì nó...
Thiệt ra là khi mà nó đụng vô là tâm mình đã khó chịu rồi, cho dù niệm thân cái niệm tâm. Dạ. Phải đồng ý vậy không?
Dạ.
Nhưng mà từ trước giờ mình không biết, do đó mình cứ đè nén.
Dạ.
Đó là cái lý do tại sao mà khi mà mình ở trong thân thì mình không hiểu cái vấn đề là vậy đó.
Dạ.
Tâm mình lúc đó rất là sân hận, nhưng mà biết cả, đâu cả nhô cả nói vậy.
Yeah.
Hồi xưa cũng làm vậy.
Yeah.
Thì nó quên, gần như là mình chặn, mình không cho tâm mình suy nghĩ cái gì hết trơn đó.
Yeah, đúng.
Vì vậy cái lý do đó, bây giờ có hai chuyện, niệm thân nó chịu được, mà niệm tâm làm như chịu không được.
Yeah.
Có vậy không? Bây giờ có cái chết thứ ba, đưa tay gỡ. Chịu cũng được mà, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Bây giờ đó, mình thấy không, trong mỗi cái trường hợp vậy mình phải đem cái sự thông minh ra mình xử lý. Bây giờ cái niệm thân thì mình chịu được, mình cũng kiểm soát tâm, mình quay tâm, mình đè nén nó, mình nói, gỡ, nhột, của chứa cũng làm vậy. Khi mình làm vậy thì tâm nó không suy nghĩ được, mà nó không suy nghĩ được thì là cái emotion nó lên cũng được. Mình không hiểu gì hết trơn, câu chuyện nó sẽ qua, nhưng mà mình không hiểu gì hết. Bây giờ mình đặt tâm, mình thấy tâm sân kinh khủng đó.
Đúng rồi,
nó bò có một chút xíu rồi mình rất là khó chịu, bực bội, mình muốn giết nó, là mình làm đủ thứ chuyện.
Yeah.
Tâm mình bây giờ rất là ác, sáng con chó vậy cũng không quan trái với nó nữa.
Đá nó được.
Cầm cái cây nữa cho đừng nó đá. Giờ muốn chết sợ nó chạy vô trong tiền đường trong gì trên ha. Chút xíu là nổi sân. Ghê lắm chứ phải chơi đâu. Thành ra sư cầm cái cây rồi mình thấy bà con dòng cái sẽ bỏ cây xuống. Thì cũng biết mắc cỡ.
Có chừng bà chụp mình đưa lên YouTube mà
thấy bà con dòng quá cầm cái dù.
Hồi sáng con đánh võ trời chị với nó xem.
Cùng đó, không biết được cuối cùng sao mà đi đâu rồi, mất tiêu rồi.
Con đánh võ chỉ nó chạy.
Chạy.
Con đang niệm ăn cơm, con đang niệm, con thấy nó cũng chỉ vậy, nó chạy mất tiêu.
Vậy nè. Dạ. Ở đây ở ngoài đường hả?
Ở chỗ nó tính vô chung vô nhà bếp.
Chung vô nhà bếp á. Giờ quá là giờ.
Đúng.
Con chó trắng á.
Hai chó trắng
cũng đi lạc. Một cặp luôn á.
Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà khi mà cảm giác khó chịu khởi sanh. Đó, bây giờ mình tập đi, mình đổi, mình niệm tâm khó chịu này. Thấy khó chịu được thôi, mình làm. Mình làm cái gì cần làm. Quạt nó đi, hoặc ra mình lấy khăn, mình trùm lại, thì khá như vậy đó. Bị tâm sân mình chịu không nổi mà, thấy không? Thì mình thấy ở trong cuộc đời, mình thấy một chút xíu một con ruồi đó không, mình sân như vậy ra, huống hồ với câu chuyện xảy ra trong gia đình mình.
Yeah.
Ông cô kia, cô nói, con kêu mà cái ông bạn của con, kêu hoài cũng được, con nhắn hoài cũng được, con nói đi tới đây tôi là công chuyện loàn bọn nó tới, con cầm cái dao. Con cầm cái dao lên rồi con mới nghĩ, mình nói cô kia cầm cái dao sáng, mình cầm cái cây. Con cầm cái dao rồi giết nó, để sợ cái gì, thấy kinh khiếp quá. Tâm sân mà khi mà mình không có tu niệm, mình không biết xử lý là nó ghê, nó ở trong này, nó tiềm ẩn trong này, có cơ hội là nó nhào ra. Đừng có nói gì tu không tu nữa, bất kể, không cần biết. Mình là cái gì, mình tu, mình cạo đầu, mình mặc y, nhưng mà tâm mình không tu. Là như vậy đó.
Cứ lấy súng nó bắn cho
tao. Hả? Ai?
Tâm sân đó.
Dạ, nó làm đủ mọi cách rồi. Nó làm cái sao để mà thỏa mãn. Khi mà nổi sân lên á, là nó chỉ muốn triệt tiêu đối tượng. Đơn giản vậy thôi. Nhiều chuyện à. Không cần biết đó là cha, là mẹ, là anh, là em, là thầy tổ, là cái gì nữa. Quạt hết. Nói cho đã sân mà. Đó thì khi mà mình quan sát như vậy, mình thấy cái energy của nó rất là dữ. làm tâm mình chấn động khủng khiếp, thôi mình từ từ mình thả tay xuống. Còn mình không quan sát, mình không thấy tâm chấn động thì mình cứ tiếp tục mình làm chút đá nư mà. Nói chút đá nư, làm chút đá nư. Đặt chút lực cho mình đá cái cơn sân của mình. Mà con ruồi mà đậu đây mình vỗ nó một cái có chừng lông mũi mình cũng sụp nữa.
Hoặc là mình cầu nguyện nó.
Cầu nguyện.
Cầu nguyện nó bằng đậu người khác.
Thế lúc đó mà mình cái tay chân mình bị cột lại hoặc là mình không có cái tay mình cột tay mình không quơ được thì mình khổ sẽ lấy ra
dạ mình giúp mình làm đủ mọi cách
mình làm sao mình bị cột lại rồi thì bây giờ mình phải sẽ lấy sao
bây giờ do đó mình quan sát được tâm khó chịu nghe không, khi mình quan sát được tâm khó chịu thì mình sẽ chịu. Có những cái chuyện đau khổ trong cuộc đời mình không biết xử lý phải chấp nhận đó, mình luyện tâm chấp nhận, tu hành là luyện tâm chấp nhận thôi chứ có gì đâu nè. Mình không muốn, không, mình không chấp nhận cái gì trong cuộc đời này, nói thiệt. Mình không muốn nhận cái gì hết á. Khác ý một chút mình, là mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng. Đó, mình tu hành là mình chấp nhận đó. Cái đau là mình chấp nhận thôi chứ có gì đâu nè. Cái ai mà chấp nhận được, chịu đựng được, tâm nó yên ổn. Mà chấp nhận nghe sao, người ta nói về tâm sân. Chắc phải đè nén. Đó, anh chị em phải nhớ hai cái khác nhau nè. Cái người không tu là họ đè nén, đè xuống. Chịu được thôi, chịu thôi. Lúc đó nó trở thành trầm cảm. Để tâm sân mà mình đè nén nó trầm cảm chịu cũng được, mà nói không được. Cha mẹ là thầy tổ là người nào mà trưởng trưởng là chú boss của mình chẳng hạn, mình không happy mà mình phải đè nén xuống rồi nó trầm cảm. Thì bây giờ mình làm sao đây này, nhờ có cái sự tu niệm mình nhắc nhở về nhân quả nghiệp báo. Ví dụ chẳng hạn bây giờ ra mình nằm nhà thương, bây giờ nó cột tay cột chân hết rồi, bây giờ chịu không được thôi, phải chấp nhận thôi. Đó, bây giờ mình tập ngay từ bây giờ này. Cô Xuân đợi tới lúc đi nhà thương quá trẻ. Tập ngay từ bây giờ thôi.
Tại vì khi... hồi nãy Sơn nói thấy cái tay quật nó đi thì nếu mà cột lại sao quật? Dạ. Đó là câu hỏi của con để xử lý.
Thì mình nói một cái trường hợp là dùng tất cả những phương tiện nào bạn có thể để xử lý cái vấn đề. Lúc đó mình phải động não, mình dùng sử dụng cái sự thông minh của mình. Bây giờ chịu không được nữa này. Có vậy không? Nhưng mà trường hợp mà nó cột tay cô chịu không được phải chịu thôi. Thấy không?
Thì đến lúc đó thì mình cũng nên áp dụng cái pháp luyện thân, niệm thân.
Luyện thân thì đúng rồi, thì đó. Là để mà giải quyết cái vấn đề, để giải quyết vấn đề là dễ. Và vấn đề mình có hiểu gì không nè. Mình tu là để hiểu cho mình, đâu có phải để tu để giải quyết, phải không? Ví dụ như có một câu chuyện xảy ra, cô giải quyết rất là nhanh, toàn tâm sân không? Được. Nó cuộc sống của mình á, làm cho vừa ý mình mà. À, bỏ tôi á, bỏ tôi bỏ anh. Rồi, ok, đừng ai đi đi. Cho mày chết. Giải quyết được, phải không? Đó, nhưng mà cô phải nhớ được, nó tồn cái này lại. Gặp đối tượng khác, mình cũng sẽ làm như vậy nữa. Keep going on. Mình tưởng là câu chuyện vậy xong xuôi rồi, phải không? Khi nhớ có một lần, đó có một cái cô kia ở bên trường thiền đó. Không biết ai làm gì, cô bực bội, cô xong rồi, cô gọi, cô bỏ đi. Nửa đêm đùng, sách quấy, không đi. Trời sư ngồi lại. Tất cả mọi người không biết cô tại sao cô đi, kêu cô ngồi lại. Xong rồi cái ông hỏi sư, nói sư có biết cô nó đi không? Nói dạ không. Hỏi mấy người sư quanh không ai biết hết trơn. Ông nói sao để đi. Thế là bắt đầu cô ready đó, rồi prepare áo quần của giặt của để đó. Ăn cơm xong rồi tới 11 giờ, 1 giờ lên kia ngồi nói chuyện. Cái ông nói thế nào cô cũng lên, cô say goodbye đi. Sư ngồi ra sư chờ tôi. Ngồi ra chờ cái cô lên, cô cũng nói là con bây giờ gặp nhiều khó khăn trong việc thiền, bây giờ con muốn đi được cái nọ, con rất là sorry cái chuyện mà con nửa chừng con bỏ chùa đi vậy. Con nói nghiệp, không biết cái nghiệp con mà chi mà nặng, con muốn tu mà tu không có được. Con ở bên đó, con bên ở Ấn Độ rồi, con học rồi, bây giờ con về đây tu mà nghiệp con nặng quá, con tu không được. Con. Ông nói bây giờ cô nói chứ nghiệp nặng ha, thì tôi chỉ xin cô một điều thôi, bây giờ cô cũng đang làm một cái nghiệp nặng. Nó không có làm gì đâu nặng, con đâu có nói gì ai đâu, thì bây giờ con không chịu, con bỏ đi. Cô đi là đi về cái, đi về tâm sân. Cô sách quá, cô đi mà đi như thế là đi về tâm sân này. Bây giờ tại sao mà tôi chỉ đề nghị với cô thôi, thôi bây giờ cô ở đây đi, thêm một bữa hai bữa đó, cô tu đi, cô đừng có làm gì hết nữa. bao nhiêu chuyện cô giao cho sư Trí Dũng làm, cô chuyên môn, cô thông dịch, cô đi gặp người này người kia thì vậy đó, giao sư Trí Dũng làm. Khi mà tâm yên rồi đó, lúc bây giờ cô đặt cái câu hỏi của shoot or shoot not, mà nó bảo shoot đi, tôi sẽ tiếp mọi phương tiện cho cô đi. Chứ bây giờ nửa đêm nửa hôm là bây giờ không có phương tiện, mà cô là người tu mà cô bỏ cô đi về không được. Tu chừng ba bữa tâm yên xuống, tại đấy con xin hối sư dạ để con ở lại. Thì đó, thì cô Xuân thấy không, mình sẽ giải quyết được vấn đề, mình đi cho đã cái gan của mình, nhưng mà rồi cái tâm sân nó sẽ theo mình. Rồi tới từ next time mình cũng sẽ giải quyết được xem người. Vì vậy sư trở lại cái chuyện thấy không, bây giờ giải quyết được đó, nhưng mà giải quyết như thế nào, đúng pháp hay không đúng pháp này.
Sư, trong câu chuyện đó, cái cô đó cũng may mắn mà cái tâm cô yên trong vài bữa. Gặp như trường hợp như con tu yếu, tâm con mấy bữa.
Không, thì ông chỉ nói một điều như thế này. Ông không nói tâm yên không yên, mà ông chỉ nhắc, ông nói bây giờ là cô tu để cho gọi là bình tĩnh. Bây giờ câu chuyện mới xảy ra, hồi chiều, tối nay cô đợi đi, hay là sáng mai cô đợi đi, nhưng buổi chiều thì phải. Sư nói sao cấp vậy? Sao mà hơi đi như vậy? Đừng có hơi đi, bây giờ take time mà. Cô muốn ở đây một bữa, hai bữa, ba bữa, cô muốn ở bao nhiêu cũng được hết trơn á. Tôi chỉ cần khi cô quyết định vấn đề, khi tâm cô yên. Hiểu ông nói không? Trời ơi, ông giao cho mình một cái trách nhiệm rất là lớn à. Cô đi, tôi giúp cô đi, nhưng mà cô hãy quyết định mà tâm yên đi. Tâm cô yên, cô đừng làm. Bởi vì cô sẽ đem cái thói quen mà thói hư tật xấu này đi tới chỗ khác nữa, cô không chạy nữa. Đúng, bỏ chạy. Thành ra đó, mình học để mình hiểu cái tâm của mình là vậy đó. Đâu mình hiểu tâm mình để mình xử lý một cách có hiệu quả, và mình hiểu rằng để lần sau để không tái nữa. Một lần mình đi như vậy, mình ăn năn biết là bao nhiêu khi mình suy nghĩ lại như vậy không? Mình làm cái gì mà hấp tấp á, mà mình quyết định á, mình sẽ ăn năn vô cùng. Đúng rồi, kể nó, từ từ cũng tính. Thành ra sư nói họ hay dùng hai chữ, một bên là reaction, một bên response. The whole life mình react không. Cái đó mình ngồi đó mình buồn, mình khổ, mình ăn năn cái chuyện mà mình đã làm trong quá khứ. Thì lúc bây giờ nó đã trễ rồi. Gạo nấu thành cơm rồi, dán đóng thuyền rồi, khóa có chủ rồi, xong rồi. Không làm gì được nữa.
Thưa sư, có phải tâm sân nổi lên bình thường là tại vì cái ngã mình quá lớn?
Dạ, nhiều yếu tố lắm. Trong đó ngã, thứ hai là tà kiến nữa. Mình suy tư duy tầm bậy. Tư duy trật lắc, thằng nói vậy đó. Mình tư duy không đúng. Mình chấp ngã là mình tư duy không đúng rồi. Có vậy không? Cô này nhỏ mà cô hổn với tôi rồi cái nọ. Mình bỏ công ra mình giúp người ta đối xử mình như vậy thôi, tôi đi phức cho rồi, ở đây chi cái nọ, mình nói không ai hiểu hết trơn. Người nào cũng phải cũng binh cô hết trơn mà họ không hiểu công ơn của mình, không đem tôi tao ở trong á. Cái đó là tà kiến à. Chấp ngã mà. Chuyện ruồi, chuyện chó, chuyện gì nữa đây?
Nếu ruồi nó bú con không cầu nguyện nó bạn mình chưa? Còn chưa.
đúng là bạn bè đó.
Thương lắm.
Không, con ông sư Mỹ, ông nói sao tôi ngồi nghĩ cái chuyện tầm bậy tầm bạ không à? Thì tôi nói, thằng cha bên kia nó nghĩ rồi, đẩy qua tôi cho tôi, mấy tôi nghĩ. Bây giờ để qua chuyện này, nói gì đây, trống rỗng này, vị nào hỏi trống rỗng này sẽ kiếm ra cái bài trống, nói về trống rỗng này, ai số 1, số 7, 186. Trước đây con nghĩ là tâm có những khoảng trống không, bây giờ tu tập một thời gian nhìn cho kỹ, không có gì trong không hết. Đây là những dòng tâm suy nghĩ rất vi tế, nó sanh diệt rất là liên miên mà con không thấy. Con tưởng tâm con trong không, thật ra không có gì trong không trong này hết. Ồ, cô thấy được như vậy hả? Đúng như vậy đó, không có gì trong không cả. Thưa thiền sư, nhờ tâm tĩnh lặng mới thấy sự sanh diệt vi tế này của tâm, đúng như vậy không? Đúng. Cô tiến bộ rồi đấy nghe. Trước đây con thấy làm như có một cái tâm, nó đứng yên, tỏa rộng và quan sát các đối tượng cùng một lúc. Rồi trước giờ là con cứ nghĩ rằng là khi mình ngồi thiền á, thì mình có một cái tâm đứng trên này và nó thấy rất nhiều đối tượng. nó tỏa rộng ra. Bây giờ con nhận ra không phải một tâm mà rất có nhiều tâm quan sát nhiều đối tượng. Con nghĩ là có một tâm nó quan sát cái này, nó quan sát cái này, nó quan sát cái này, giống cái đèn ở trên nó dọi hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ không, cái đèn này nó cũng thay đổi. Ví dụ trong một cái nghe đối tượng rất nhiều, và cứ mỗi đối tượng thì có một tâm nhận biết. Rồi nếu mà con giả dụ rằng mà nhưng mà con đâu có nghe không, bởi vì con cũng cảm giác, con cũng còn xúc chạm, con cũng còn thấy nữa, thì một lúc cái cảm giác này cũng vô ngàn vô số trong á, rồi cái cảm xúc này cũng vô số, cái xúc chạm này cũng vô số trong á, nó cộng thêm với cái nghe, với cái thấy, với đủ thứ chuyện nữa, thì sao mà nhiều quá nó xảy ra cùng một lúc đêm hết. Đúng như vậy. Khi con ngồi thiền thì con thấy rằng cứ rất là nhiều tiếng động nó xảy tới, cứ một tiếng động là có một cái tâm đang nghe trong đó. Nhưng mà bây giờ con xúc chạm thì con cũng thấy là cái tay của con ở trong này cũng có rất là nhiều cái sự xúc chạm trong đó. Trong một cái, rồi con thở con thấy vậy, phòng xẹp nó cũng có cái nhiều cái phòng xẹp trong cho một cái. Thế mà cứ cái mỗi cái phòng xẹp là có một tâm biết, có một cái xúc chạm tâm biết, có một tiếng động, thì trong một cái khoảng cách hàng tỷ tâm nó sanh khởi hoài diệt. Phật nói đúng rồi, do đó Đức Phật mới nói rằng trong một chúng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Cho đến lúc nào mà bạn thấy được như vậy đó, bạn hiểu thế nào là vô thường. Bây giờ nếu mà ngũ căn quân bình, trí tuệ có mặt, trí tuệ giúp mình thấy được như vậy có phải không? Đúng như vậy. Chỉ khi nào khi bạn ngồi thiền và tâm của bạn ngũ căn nó quân bình và trí tuệ nó khởi sanh, bây giờ bạn sẽ hiểu được như vậy. Và cái này bạn không giải thích cho ai được cái trời. Làm sao trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, mình nói cho ai, ai hiểu đây, tao sao ta hiểu được. Ta nói không tu không thấy gì, từng tất cả đều trống không, thật ra không có gì trống không đâu. Đây là vấn đề xuất gia. 220. Có một cái câu hỏi nói rất nhiều về vấn đề xuất gia. Ở đây khi đọc một vài bài nói về xuất gia, về vấn đề xuất gia. Con ngồi thiền tâm buồn sánh lên. Đây là một sư cô nói. Sư cô này tu lâu lắm rồi, ít nhất là trên 10 năm. Quan sát trạng thái tâm này, rồi con tự hỏi mình sinh ra làm người làm dành chi đây, để bây giờ mỗi ngày phải đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, mệt muốn chết, đít đau muốn chai luôn. Có phải đây là nghiệp dĩ của cái bọn trập đầu như con không? Có phải tại mình ăn của đàn na tiến thí, nhận của cúng dường, cho nên bây giờ mình phải tu cho bây giờ nó mới khổ như thế này? Thầy sư nói điều này có nghĩa là cô không hiểu cái gì hết. Lúc xuất gia mình không có một chút lý tưởng nào, không có một ý niệm tại sao mình đi tu. Có thể do một duyên cớ nào đó trong cuộc đời, cho nên vị này vào chùa xuất gia đắp y cạo đầu. Ví dụ như lúc còn nhỏ, ai thúc giục cha mẹ, huynh, anh em trong gia đình khuyến khích mình đi tu, đi tu, mình đi tu. Hoặc có ai hỗ trợ cho mình, vô chùa tu đi, tôi sẽ giúp đỡ, cho đi ăn, đi học rồi vậy, là mình đi tu. Hoặc vì một hoàn cảnh gì đau khổ trong gia đình của mình không muốn ở nhà nữa, mình đi tu. Mình đi tu mà không có một lý tưởng tu tập đó, là những cái tư tưởng này nó sẽ xuất hiện. Hành giả không tự chọn con đường này và chuyện tu hành không được thúc đẩy bởi một lý tưởng tâm linh cao cả, chính tâm si xúi mình vô chùa, chứ không phải mình đi vì lý tưởng cao cả tu tập. Nhưng khi hành giả tự đặt câu hỏi với mình như vậy là trí tuệ cũng bắt đầu vận hành rồi đấy. Mười mấy năm rồi cô không đặt câu hỏi, bây giờ cô đặt câu hỏi là bây giờ trí tuệ bắt đầu tới rồi đấy. Cái đó là cái điểm chính này. Trí tuệ thúc hành giả tự hỏi ta phải làm gì bây giờ đây, đời sống tu hành có mục đích nào, đâu là hướng đi của một người tu như mình. Khi bắt đầu suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này là trí tuệ bắt đầu làm việc đấy. Từ từ mình sẽ kiếm ra câu trả lời. Hành giả không phải là người duy nhất, tôi thấy rất nhiều người tu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những vị này không đi tu vì lý tưởng mà vì nhu cầu, hay vì nhu cầu tâm linh. Họ được người khác khuyến khích, xứ dục, nghe theo lời của những người này và đi tu. Nhiều cha mẹ muốn gửi con cái vào chùa, đại sư nói về trường hợp bên Biên Điện đó. Vì lý do hoàn toàn kinh tế, hoàn cảnh gia đình nghèo, không nuôi nắng lo lắng cho con ăn học, không đến chùa, bởi vì sao quen với sư trụ trì giúp đỡ cho học hành và tiếp tục đi tu. Hãy tự hỏi sinh ra làm người để làm chi? Ở đâu là giá trị của cuộc sống? Hãy suy nghĩ cho cặn kẽ và tìm cho mình câu trả lời. Khi không suy nghĩ cho thật sâu sắc những câu hỏi này, bạn sẽ không tu hành nghiêm túc đâu. Khi ngồi thiền bạn làm gì? Bạn có hiểu tại sao mình ngồi thiền không? Khi không hiểu tại sao ngồi thì ngồi đâu nó ngủ đó, không có một chút năng lượng nào cả. Khi không hiểu tại sao mình tu thì tâm ưa duyên ra ngoại cảnh, mình ưa tụ họp nói chuyện tán dốc cho qua giờ. Đó là nói về mấy người tu ở bên Miến Điện nha. Lúc ở Việt Nam người ta nói qua Miến Điện tu nhiều người đi, mình cũng đi theo, vì chưa đi lần nào cũng nên đi theo một chuyến cho biết. Tới nơi thấy bộ nuốt không nổi, cho nên nhiều vị bỏ về nửa chừng hay ở lại rồi đi đó đi đây đi tham quan hay ra chợ mua đồ mua đạc về cúng dường chư tăng. Đó là cái chuyện mình làm từ nhiều năm rồi, và mình làm ở Việt Nam cũng được, đợi khi qua Miến Điện. Đại sư ông dọn cái cảnh ông nói này. Ông dọn cái cảnh ở tại Miến Điện, ông dọn cái cảnh của Phật tử Việt Nam nói. Quý vị lý tưởng quý vị tu tập là cái gì? Có phải là tại người ta tu quý vị tu theo? Người ta khuyến khích quý vị tu theo? Mục đích của mình để tại sao mình đi tu? Mình có hiểu điều này không? Đó, người ta nhắc nhở mình vậy thôi à. Còn cái chuyện là mình tu như thế nào là cái chuyện tùy theo mình quyết định. Ở tuổi con ngoài đời, người ta ở nhà giữ con cháu, nhưng con không giữ cháu nội mà đi tu. Qua đây con thấy cái đường con đi là đúng. Con của con muốn con là cái máy giặt Toshiba, bếp ga Rindai và làm cô giáo dạy trẻ. Nhiều lúc ngồi thiền suy nghĩ con rất trăn trở, xin thầy cho biết con có lỗi với con cháu của con không. Con thì nó muốn con ở nhà, muốn con ở nhà để mà nấu cho nó ăn. Nó muốn con ở nhà để mà giặt giũ, lo lắng săn sóc con cái cho nó. Con nói không, tao không chịu, tao đi tu. Tao đi tu rồi. Bây giờ qua đây, nhiều lúc ngồi thiền con suy nghĩ và con rất trăn trở là bây giờ cái tâm nó khó chịu lắm. Con không biết là con đúng hay sai này. Con không biết con có lỗi với con cháu không này. Thiền sư trả lời, làm như hành giả cũng chưa hẳn là đúng. Nếu như hành giả ở nhà làm chuyện nhà giúp đỡ con cháu, làm với thái độ chân chánh, mình cũng tu đấy. Có một vị hỏi lại tức thì, như vậy thì ai có lỗi với ai đây? Sư cô hay người con? Ai đúng hay sai theo ý của thầy? Đại thiền sư đó. Tôi nghĩ rằng cái cô này sai này. She wrong. Sai. Bỏ con bỏ cháu đi tu là sai sao? Tại sao sai? Đúng thế, bởi vì hành giả này nói rằng chỉ muốn vô chùa tu, không muốn giữ cháu. Đúng ra nuôi nấng dạy dỗ cháu, giúp con cái mình nếu làm với thái độ chân chánh sẽ được nhiều lợi ích cho mình và cho người khác. Hành giả bây giờ có lòng thương tưởng đến con cháu, và trong khi giúp đỡ mình cũng tu nữa, vừa giúp vừa tu. Điều này không phải là chuyện dễ làm, còn vô chùa trốn con cháu thì đâu có chi là khó. Ông nói nếu mà con cháu nó cần mình cần giúp đỡ, mình thương tưởng tới nó, mình ở nhà mình vừa tu và mình giúp nó. Ông nói trời ơi, tôi phục những cái người đó, đây là phải là điều dễ làm. Còn mình trốn vô chùa khỏe lắm. Người ta cứ nghĩ bỏ nhà vô chùa để làm ông sư bà vãi, đó mới thật là tu, mới thật là hành chánh pháp cao thượng. Tuy nhiên nếu bạn với tâm từ tâm bi giúp đỡ người khác, thực hành pháp bảo trong đời sống hàng ngày, bạn cũng tích lũy rất được rất nhiều thiện nghiệp đấy. Bây giờ hành giả có được sự lựa chọn xuất gia hoặc ở nhà giúp con, nhưng con người không có một lựa chọn nào hết, chúng ta phải làm sao đây? Tôi thấy có nhiều người họ muốn đi tu lắm mà tu không được, bởi vì cha mẹ già yếu điên khùng tật bệnh như thế nào đó, họ tu không được. Tôi rất phục những người này, nếu họ ở nhà họ giúp đỡ bà con thân bằng cũng được, đồng thời họ biết tu nữa, gọi là tu trong đời sống hàng ngày đó, cái này mới thật sự là tu, mới thật sự là khó. Ông nói khi mà tôi muốn đi hành thiền như quý vị, tôi cũng muốn vô trong thiền đường, tôi cũng muốn đi tu tập mà tôi đi không có được, tôi kẹt cái sạp ngoài chợ. Mà nếu mà tôi không đi, mà tôi bỏ cái sạp đó, tôi đi vô trong chùa tôi tu, không ai lo lắng, mà không ai buôn bán làm ăn thì cả gia đình sụp, cha mẹ tôi cũng không có cán đáng nổi, anh thì chết rồi, trong nhà mấy anh lại lo đi học không à, còn con mình tôi phải chấp nhận tôi ở nhà. Tôi tới tôi gặp Hòa Thượng Thượng Sư Minh, tôi trình bày. Ngài nói con về giữ cái sạp mà con tu nữa. Ở trong cái sạp đó, trong cái tiệm đó mà ráng tu. Bây giờ tu là sao? Tâm sân nó rất là dữ. Mình quan sát cái tâm sân của mình. Quan sát cái phản ứng của mình. Bây giờ không có ngã ra nữa phải không? Bây giờ mình đâu có lối ra, mình đâu có lối thoát nữa đâu. 22 tuổi mà ngồi trong cái chợ đó, không có lối thoát nữa. Lối thoát, không có lối thoát, mình phải tu vì không có lối thoát. Nãy Sương biết cái câu này trả lời câu hỏi của cô Sương. Khi mà không có một cái ngã nào ra nữa hết trơn, mình phải ở đó mà mình phải chấp nhận và mình tu. Đó là lý do tại sao mà mình phải đào luyện ngay từ bây giờ này, cái sức tu của mình này, để có những cái trường hợp mà quá khó khăn mà mình muốn mà không được. Đó, cái cô kia cổ từ bên Czech cô về, cô nói ba con điên, còn mẹ con thì đau, mẹ con thì điên và ba con thì đau rất là nặng. Con phải ở nhà săn sóc. Con muốn đi tu rất là dữ, con muốn đi giữ các khóa thiền, sư về con cũng muốn tham dự, mà con tu mà con không đi được. Cô nói bây giờ cô tới đây cô nghe sư dạy sao, cô về ở nhà cô ráng vừa giúp ông cụ bà cụ đồng thời khám tu. Không có lối thoát nữa mà làm sao? À, thái độ chân chánh là không điều là điều chánh. Người xuất gia con cháu nghèo khó tật nguyền mình phải ở nhà giúp chúng. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người sống tại gia cư sĩ rất kham nhẫn hơn người tu. Người xuất gia được người khác hộ độ cúng dường đòi chi có đó, cho nên đôi khi không biết chờ đợi kham nhẫn như người thường. Thái độ của chân chánh không là điều chánh chứ không phải làm gì. Mình có thể ở nhà giữ năm giới cho trong sạch, nghe băng kinh, hành thiền, chánh niệm để giữ tâm quân bình, đó là điều mà chúng ta có thể làm, mặc dù rất là khó. Thầy tôi Hòa Thượng Sử Quý Minh không khuyến khích ai bỏ nhà vô chùa tu. Rất nhiều cô bỏ nhà vô tu, tu một thời gian thay vì bất tham sân si thì ngược lại phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Giống như câu của Ngài Duy Nghiêm ở Việt Nam nói, mới vô tu thì sân mới bằng sân chùa, tu một lát thành sân đá banh, tu lâu thành sân bay quốc tế. Ông ấy rất là nhiều người tôi thấy vô chùa mà cuối cùng không tu gì hết trơn. Lúc đầu vô thì hăng hái lắm, rồi lát cái làm cái gì đâu không. Thì sống vậy đó, ăn của đằng na tiến thí. Mình ăn cái đó là mình phải trả nợ chết luôn mà, không có chơi. Rất là nguy hiểm. Hòa Thượng Thầy của tôi thường khuyên các bà các cô lo hành thiền trước, rồi để cho Pháp Bảo giúp mình lựa. Tu tập một thời gian tâm yên ổn quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, biết mình cần gì và nên làm gì thì làm theo. Chúng sanh hạ người phàm nhân thường suy nghĩ với tâm si, cho là làm như vậy là tốt. Trong thực tế sự lựa chọn không đúng, lựa rồi quyết định rồi, sẽ quá trễ, không thay đổi gì được nữa. Khi bạn không hoan hỷ và cảm nghe bức xúc về đời sống tại gia, thì đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Khi bạn cảm nghe mà bức xúc khó chịu và bực bội với đời sống tại gia cư sĩ, thì bạn đi vô chùa nó cũng thế thôi. Ở nhà thì mình hăm hở, mình đòi cắt đứt dây chuông nhất định ra đi. Nhưng mà vô tới chùa thì mình nối lại dây điện. Thưa Thầy, có sự khác biệt nào không giữa một đằng là sống tại gia cư sĩ và đằng kia là xuất gia? Nói cách khác, y xuất gia có lợi ích gì không? Thiền sư trả lời, cái này tùy theo tâm của bạn. Bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận đời tu như thế nào và thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu mặt y. Nếu hành giả muốn xuất gia làm ni giữ giới luật cho trong sạch, các sư cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với người tại gia, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Điều này tôi nhấn mạnh rất là nhiều lần, rất là nguy hiểm, lợi lạc hơn nhưng mà rất là nguy hiểm hơn. Điều tôi muốn nói là muốn làm là thay đổi tư duy của cái vị hỏi lúc đầu cạn cợt và suy nghĩ rằng phải vô chùa, phải xuất gia thì mới tu, còn ở nhà giữ trẻ, nấu cơm, giặt giữ áo quần là không phải tu nữa, phải xuất gia mới thực hành được pháp. Vào thời Phật còn tại thế, nhiều vị đắc đạo quả đâu có phải là người tu không. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài thôi, tâm bên trong mới quan trọng. Tu tâm đừng có tu áo. Thưa Thầy, những điều Thầy nói con cũng thấy đúng. Đó, cái cô hỏi lúc đầu cô trở lại cô nói, tuy nhiên người xuất gia cũng có được cái lợi là không vào những nơi người đời chế trách như đi ăn đám cưới, dự tiệc tùng, trà đình, tủ quán vân vân. Vâng vâng, tôi hiểu điều này đúng, vì người tu giữ giới luật đâu có vô những cái chỗ như vậy, chắc chắn rồi. Tu thì phải giữ gìn giới luật, tu thì phải ráng tu. Người đời tâm đa phần yếu đuối, dễ chạy theo môi trường chung quanh, nên ở chùa hay tu viện sẽ hay hơn chứ. Cô này có trả lời nữa. Tôi thấy là ở cái người mà vô trong chùa nó đỡ hơn cái người ngoài đời. Bởi vì sao? Bởi vì mình ngoài đời mình ưa chung chạ, mình dễ bị người khác họ lôi kéo mình làm chuyện bậy. Bây giờ mình vô trong chùa mình xuất gia thì cái môi trường nó tốt, mình cũng được lợi lạc vậy. Thực sự trả lời đúng vậy, nếu hành giả cố tu tập chánh niệm giúp tâm lực được hùng mạnh thì trong hay ngoài tu viện có khác gì đâu. Thời kỳ Phật còn tại thế, những người đắc đạo quả phần đông là cư sĩ, Trong kinh Đại Niệm Xứ kể rằng, hễ có 7 người dân trong thành Savatthi, tức là Phương Xá Thành, lúc bây giờ đó, thì có 5 người đắc đạo quả, nhưng xuất gia chỉ có 1 của 4 người kia là tại gia. Kết luận, người tu có hành pháp mới quan trọng, xuất gia chỉ là vỏ hay hình tướng bên ngoài. Vỏ bên ngoài đẹp nhưng gỗ bên trong xấu, cũng bỏ đi thôi. Tôi thấy năm nay rất nhiều người Việt Nam qua đây để cả đám rần rần đòi xuất gia, tăng cũng như ni, làm cho ông trụ trì và tôi chạy bở hơi tai. Nhưng bữa nào xã y về Việt Nam thì đâu cũng vào đó. Có một sư mà chưa xa hạ đó mà xuất gia mà đã nói với ông kia rồi. Anh nhớ nha, về tới Hà Nội phải ăn một tô phở bò trước đó ngay bây giờ, đẹp quá. Ngồi thiền nhớ cái phở bò. Cố gì ra mà đi ăn phở bò cho nó sướng. Quý vị thấy không? Tâm rất là quan trọng chứ không phải cái hình tướng bên ngoài. Đây là chỉ là một ý kiến thôi nè, xin nhắc quý vị vậy đó. Ông thường xưa ông nói là một ý kiến, người ta nói mình phải suy nghĩ cho kỹ. Chứ không phải là ông nói là mình nghĩ là đúng đâu. Mình suy nghĩ cho kỹ cái trường hợp của mình như thế nào. Hồi trước bên Việt Nam con rất thích đi xuất gia làm tu nữ, nhưng mẹ con không chịu vì bà cụ năm nay đã 81 tuổi và một sư cô bên Bắc Cầm. Cô này muốn xuất gia cũng mặc y giống quý cô vậy đó. Đó, mẹ không chịu. Bị sư bà là bà mẹ là một sư cô bên Bắc Cầm và không muốn con mình xuất gia cho năm tập. Mẹ con không chịu, bà cụ 81 tuổi rồi đau ốm hoài nên con không dám làm buồn lòng mẹ. Qua đây được xuất gia con rất khoan hỉ, nhưng nếu về Việt Nam với hình tướng này thì thế nào mẹ con cũng buồn khổ và có thể là chết đi được. Gần đây con ngồi thiền chợt ý này sanh lên, tốt nhất là nên hoàn tục đi, trở về thưa chuyện với bà cụ. Nếu cụ bà khoan hỉ thì đi tu luôn, con không biết nghĩ như vậy có đúng không? Đứa con rất là thích xuất gia, nhưng mà mẹ con không chịu. Mẹ con nói rằng là có xuất gia thì xuất gia theo Bắc Tông à, mặc tu theo Nam Tông, bà cụ không chịu. Mà bà cụ cũng không muốn cô này xuất gia nữa. Không biết lý do tại sao cô cũng có nói. Mà bây giờ nếu mà con đi về mà với hình tướng như thế nào là thế nào, bà cũng bực, có thể là bà cụ tức, có thể là bế mà gì đâu, đánh tim mà chết nữa. Thì con nghĩ thôi, tốt hơn đi về thưa chuyện trước đi rồi tính sao. Thiền sư nói, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu. Hãy giữ tâm là người tu cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho cụ bực bội. Nhớ cô làm sao mà đổi tâm cô thôi. Đổi tâm thôi, tâm tu nữ, cụ không thấy làm sao mà giận hờn đây. Nếu muốn hãy tiếp tục giữ tám giới như lúc mình xuất giá. Ông khuyên, đi về đi, có mặc đồ thường cho tất cả mọi người. Nhưng mà đổi là đổi cái tâm mà đừng đổi cái áo. Đổi cái tâm, cụ đâu có thấy. Bây giờ mình là người xuất gia, mình tu nữ, mình giữ cho đúng tám giới. Mình cố gắng mình giữ tám giới, mình hành thiền cho đàng hoàng tử tế. Mà mình vẫn mặc đồ thường như thường. Mình chỉ đổi cái tâm cho mình, mình đâu có đổi áo đâu. Thì làm sao mà cụ giận được. Thưa thầy, con cũng tính như vậy mà con không hiểu tại sao. Không hiểu gì hết trơn. Cô đừng có đừng đổi cái áo. Mặc cái áo cư sĩ đi, mà đổi là đổi cái tâm tu này. Cô thật sự muốn xuất gia tu nữ phải không? Hãy tu, hãy sống người tại gia cư sĩ mà làm giống là mình người tu. Là ý. Tại vì cô muốn có cái hình thức như vậy. Mà thật ra là hiểu cho hỏi cho kỹ là cô thật sự muốn cái hình thức này hay là cô thật sự muốn tu? Hỏi vậy cô trả lời cũng được. Như vậy là thích cái áo nhiều hơn là thích cái tâm. Thích cạo cái đầu nhiều hơn là thích cạo cái tâm. Bởi vì có một lần đó cô nói chuyện với ai đó sư không biết, là cô nói mấy cô tu nữ thấy mặc áo mà cạo đầu thấy đẹp quá. Bởi vì con không thích như vậy. Vì vậy quý vị thấy không, có những cái câu hỏi mình thấy nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà khi mà cái câu trả lời đó, mình mới hiểu. Tại vì đa phần ai cũng thích cái vỏ bên ngoài trơn, do đó cứ muốn như vậy. Có một lần ở đây Thích Ca Thiền Viện đó, sư làm cái gì cũng theo cái của Bắc Tông hết trơn. Sư chữa bệnh, sư cầu nguyện, sư làm cái mấy cái đó là bên Chư Tăng Nguyên Thủy không có làm, mà sư vẫn thích làm. Rồi hỏi tại sao mà đi qua tu mặc y Chư Gia Nam Tông? Bởi vì cái hình tướng này thấy đẹp hơn, thích hơn. thấy giống Phật hơn hồi xưa. Hồi xưa Phật mặc không mặc áo, Phật mặc y không, cạo đầu mặc y mang bát, thích cái hình tướng đó, do đó qua bên này xuất gia làm sư bên này. Nhưng mà tất cả những cái thói quen mà làm cái đó vẫn tiếp tục như thường, không chịu đổi. À, quý vị thấy khổ vậy đó. Còn nhiều bài nữa mà thôi, tới ngang đây chắc nói cũng đủ rồi, bao nhiêu là không đủ rồi, không để xuất gia, bây giờ nói vấn đề làm phước. Tại vì đây là những cái đề tài mà anh chị em hỏi, do đó mà sư kiếm sư đọc cho, còn thật ra nó cũng gì đây. 57 số 1 đây. Sư phải đợi phút chót, sư mới đang mới cũng tập người ra, để đây tôi nguy hiểm lắm. Người ta dò ngó dữ lắm. Tâm con còn vô minh sâu dày nên không biết hành thiền thế nào cho đúng. Tuy nhiên bạn bè nhắc nhở cứ tu hành nghiêm túc trong 3 tháng đi, mai mốt về Việt Nam thì phước sẽ trổ. Ô yên tâm đi, tiếp tục tu đi. Mà con biết không biết có phải như vậy có đúng không? Thường thưa hỏi lại, hành giả thấy mình có phước không? Dạ không. Thường thưa nói vì không thấy nên hành giả mới nói rằng về Việt Nam phước mới trổ, còn ở đây không có phước. Giống như chuối vậy đó ha. Trời, đây về Việt Nam nó mới trổ. Mà bà, người ta nói vậy mà bà cũng tin theo, nó mới khổ vậy. Phước là gì đây? Quý vị làm rất nhiều điều phước thiện và nghĩ là mình được nhiều phước. Phước này nằm ở đâu? Bạn có biết không? Chỉ cho tôi xem nào. Cô này trả lời tiếp. Dạ thưa sư, con nghĩ mình làm cái gì có lợi cho mình và cho mọi người thì đó là phước. Thì sư hỏi lại, lợi cho mình là lợi cách sao đây? Dạ thưa thầy, khi con tu tập tốt, con sẽ bồi dưỡng tánh thiện nơi con. Nhưng bây giờ thì chưa được cái chi hết. Thầy sư nói, bồi dưỡng thiện tâm tức là phước chứ gì nữa. Bồi dưỡng phát triển làm sao cho những thiện tâm từ yếu đến mạnh, từ ít tới nhiều, tích lũy dần dần, mỗi khi mỗi ít. Nhưng mà thưa sư, con chưa được chi hết, chưa được một chút nào cả, dù con đã ở đây trên 3 tháng rồi. Đó là lý do mà bạn con nói rằng cứ ráng đi, về Việt Nam thế nào cũng trổ. Mà con nghĩ đây là chắc là đang là cái lỗ an ủi quá à. Thầy sư nói phước là phẩm chất của tâm. Khi tu tập duy trì chánh niệm, tâm yên ổn, không đau khổ, đó là phước rồi đấy. Tôi thấy ai cũng cứ nghĩ phước là cái chi cụ thể bằng tiền bạc vật chất. Có hai loại phước có thể trổ cho người làm phước. Phước thứ nhất, phước trổ tức thì, trạng thái tâm hoan hỷ vui vẻ, như trạng thái tâm yên ổn không phiền não lúc bạn đang tu tập chánh niệm chẳng hạn. Khi bạn ngồi, tâm bạn rất là yên ổn, tâm không phiền não, tâm rất là yên ổn. Nó suy nghĩ và quan sát nó, tự nhiên nó yên. Nó suy nghĩ đấy, nhưng mà mình có tâm quan sát, mình có chánh niệm. Tâm mình nó không có chao đảo giống như mình ở ngoài đời, ở nhà mình. Thì cái phước đây là phước trổ cho mình trong khi tu niệm. Loại phước thứ hai sẽ trổ về sau, bố thí của cải tiền bạc thì sau này nó sẽ được đầy đủ và giàu có. Nhưng chúng ta là chúng sanh, đầy cả tâm si mê mờ che án, tạo nhiều bất thiện nghiệp, nên chưa chắc những quả này sẽ trổ cho mình, những cái nhân này sẽ trổ. Vì mình làm quá nhiều tội cho nên chuyện tốt mình gieo chưa chắc có dịp trổ quả. Bởi vì sao? Ác nghiệp quá nhiều, do đó priority, ác nghiệp phải trả trước. Ưu tiên một, tại vì mình làm quá nhiều. Lâu lâu mình làm chuyện phước đức một chút. Chuyện phước đức này sẽ trổ đấy, nhưng mà bên kia nó nhiều quá thì mình phải đợi à. Đức Bồ Tát của chúng ta cho ra rất nhiều, cho hết, ngay cả vợ con và chính thân mạng mình để mong cầu cái gì? Ngài mong cầu có trí tuệ. Trí tuệ là phẩm chất của tâm. Bồ Tát kiện toàn ba la mật để được Phật nhãn, tức là hiểu chúng sanh nào hữu duyên nên thế độ. Ngài bố thí hết, bố thí cả vợ con nữa. Để cầu xin cái gì? Để cầu xin có một chuyện thôi, là có trí tuệ. Hiểu người khác, gọi là thế nào gọi là hữu duyên thế độ. Đức Phật độ ai là người đó phải có duyên là độ là được à? Bởi vì Ngài hiểu rất rõ cái căn cơ của họ. Ngài thấy rất rõ cần làm cái gì để giúp họ. Đó, cái đó là chỉ có Đức Phật mới có được thôi. Thì đó, Ngài kiện toàn cái ba la mật để có được cái đó. Tu tập bằng có niệm, có định, có tuệ, đó là phước. Người ta cứ nghĩ làm nhiều phước để sau này sanh thiên, sẽ có lâu đài, cung vàng, điện ngọc, hàng trăm chư thiên hầu hạ ngày đêm. Thật ra cái đó không phải là phước, mà cái đó cũng chưa chắc nữa tới với bạn nữa. Nhưng mà bạn tu bây giờ này, bạn tu niệm tu đến tâm bạn yên ổn, cái đó là phước của bạn đây. Thưa thầy sư, những người tại gia cư sĩ làm phước như xây chùa, lập trường thiền, bố thí đến chư tăng hay giúp đỡ người nghèo khó phục vụ, họ sẽ hưởng được quả phước nào trong kiếp này, hay là chỉ gieo nhân kiếp tới mới được gặt quả? Thầy sư trả lời, đặt câu hỏi như vậy tức là hành giả chưa hiểu thế nào là thiện tâm, bất thiện tâm. Trạng thái tâm quyết định thiện hay bất thiện, chứ không phải hành vi cử chỉ bên ngoài. Quả của việc làm phước sẽ trổ ngay bây giờ và trổ trong tương lai. Trổ ngay là trạng thái hoan hỷ vì đã giúp ai, cho ai hay bố thí xây các chùa chiền. Và quả trổ trong tương lai là giàu có. Nhưng như hồi nãy nói lại nữa, nhưng mà cái loại quả này rất là khó, là bởi vì bản chất của chúng ta là tâm si, mình tạo rất nhiều ác nghiệp thì ác nghiệp trả trước, còn cái quả này nó phải đứng chờ lâu rồi mới trả được. 25 năm về trước, con có một cửa hàng bán chuối, và để có lời nhiều, con dùng một cái cân non, 1 kg còn 800 gram thôi. Khi bán hàng thấy ai vui vẻ dễ thương, con cho thêm một trái, thế là khách hàng rất thích, nghĩ là con buôn bán thoải mái dễ thương và đối đãi tử tế với người ta. Bây giờ hồi đó cứ ngỡ là mình khôn lanh biết mánh lới buôn bán, bây giờ tôi mới nhận ra là mình tạo quá nhiều ác nghiệp mà không hay. Thường sư nói biếu thêm khách hàng một trái chuối để câu khách, tức là mình ăn gian tới 2 lần, cân thiếu một tí là một, rồi làm cho người mua tin rằng là mình buôn bán thoải mái, đó là 2 lần mình ăn gian người ta đó, chích tin mà tới 2 lần luôn. Tuy nhiên hành giả nhớ là đừng nghĩ ta đã tạo nhiều ác nghiệp, ta đã lừa dối người khác không biết bao lâu, tôi ta như vậy là vô địa ngục đó. Hãy tư duy cách khác, không có ai trong này ngoài tâm tham. Nếu cứ nghĩ tôi đã làm những chuyện xấu xa, tôi đã làm những cái tội lỗi, sự chấp ta này là tà kiến và nhân đưa tái sanh vào ác đạo. Hồi trước vì vô minh che án, không biết cái gì đúng cái gì sai nên mới làm như vậy, làm sai mà cứ cho là đúng. Các vị đắc đạo quả tu đà huồng không còn tái sanh vào khổ cảnh. Tại sao? Vì các ngài đã diệt thân kiến, không còn chấp vào tôi ta nữa. Chính tà kiến là nhân chánh đưa chúng sanh vào ác đạo. Mình tu là để mình đổi cái quan kiến của mình từ tà sang chánh này. Hồi nãy anh Quân hỏi là tại sao đổi sân tà kiến này. Vì tà kiến do đó mà mình mới đổi sân. Mình chấp ta là tà kiến rồi, mình nói có tôi ta, thật ra có tôi ta đâu. Vì vậy mình tu tập để mình đổi từ tà sang chánh. Và ông nói rằng là khi mà mình làm một cái chuyện tội lỗi rồi đó, cô này 25 năm rồi bây giờ cô còn nhớ này. Đúng rồi, cứ suy nghĩ tới cái chuyện mà đau khổ mình đã làm trong quá khứ, mình gây không biết bao nhiêu ác nghiệp mà mình tưởng mình ngon. Nãy mình nói, ông nói nhớ, đừng bỏ, đừng suy nghĩ tới chuyện đó. Xong rồi, yên rồi, bỏ, bây giờ mình tiếp tục mình làm phước. Bởi vì nếu mình cứ nghĩ theo cái điều là ta đã tạo nhiều ác nghiệp, ta đã lừa dối người khác, ta đã làm chuyện này chuyện kia, chính tôi ta này là nhân đưa mình đi vô địa ngục ấy, thôi mình đừng, không sao hết trơn, chuyện xảy ra thôi, bỏ. Ở đây bài cuối cùng sư đọc. Con ngồi thiền duy trì chánh niệm, theo dõi nhiều đối mục khác nhau, đối tượng khác nhau, tự nhiên tâm suy nghĩ khởi lên nhớ lại những chuyện bất thiện đã làm trong quá khứ. Con tự hỏi tại sao mình để cho tâm chạy theo những suy nghĩ bất thiện này. Tâm cứ nói tới nói lui hoài cho đến hết giờ thiền luôn. Con xin thiền sư hoan hỷ chỉ dạy, vì nó cứ lập tới lập lui hoài rất là nhiều lần. Trong khi ngồi thiền, những cái bất thiện, tâm bất thiện nó suy nghĩ. Những cái chuyện tâm bất làm đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ, bây giờ tâm nó trả hối, nó ăn năn nó hối, cứ suy tới nghĩ lui hoài những cái chuyện này mà sư này giải quyết không được, xử lý không được. Thì sư trả lời, bạn chạy theo những suy nghĩ bất thiện để làm những chuyện không tốt trong quá khứ, vì sao? Bởi vì tâm mình nó vô minh và ngu dốt. Nghĩa là tại sao mà ông làm chuyện đó, là vì ông ngu ông mới làm chuyện đó. Mà ngu là vô minh mà, ngu dốt mà. Tâm bị si che án, không biết điều gì trúng điều gì sai, cho nên mình mới làm như vậy. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều chuyện không tốt trong quá khứ, nhưng cảm nghe không có trách nhiệm gì hết, tâm si là trách nhiệm chính. Thưa thiền sư, mình cũng không trách nhiệm về những khó khăn hay đau khổ mình đã giao cho ai phải không? Cũng không nữa. Không trách nhiệm gì hết trơn sao? Không, vì chính tâm si thúc đẩy cho nên mới có những hành vi cử chỉ như thế. Danh sắc vận hành không có ai cả. Anh chị em thấy cái câu trả lời này nó khác với câu luật lệ bình thường phải không? Thì mình gây đau khổ cho ai là mình sẽ bị tội. Còn ông nói mình phải nhớ rằng mình gây đau khổ là vì mình ngu mới gây đau khổ. Thì quý vị thấy những cái cách tư duy như thế này á, để giúp mình bớt khổ này. Cũng giống như ngày hôm qua đó, anh Trương anh hỏi là mình làm mà mình không chịu trách nhiệm, chắc chắn là sẽ có à, chứ không phải không à. Nhưng mà ít ra khi mà tư duy nó khởi lên, nó tâm mình đau khổ thì mình nhắc mình, mình làm là vì tâm si này. Nếu mình khôn mình đâu có làm cái chuyện đó, vậy không? Tất cả những cái lầm lỗi trong quá khứ là do tại mình, tâm mình bị tâm si chạy án cho đó mình mới làm. Thì bây giờ này, nếu mà đã ngu rồi đừng trách nữa, điên khùng mà. Tâm si là điên khùng, là ngu, ngu vô thôi bỏ. Đây là những cái câu mà trả lời giúp cho các hành giả này. Khi mà tâm nó yên thì những cái quá khứ nó trở lại. Và đôi khi mình thiền cũng được, mình niệm được, mình ngồi mình cứ nghĩ hoài, mình cứ khóc nữa. Đó, nhiều người đâu vô trường thiền nó chịu không nổi, đi về. Vì nhớ lại chuyện quá khứ, tâm nó yên nó nhớ à. Cái luật của tâm là vậy, hệ mà tâm đã yên thì tâm nó phải nhớ. Do đó bạn không muốn nhớ chuyện quá khứ, đừng hành thiền. Mà hành thiền thì mới nhắc mình cái chuyện quá khứ là chuyện quá khứ. Giờ tâm mình yên lại nhớ lại chuyện quá khứ, làm xong rồi mà, đâu có làm gì được nữa đâu, bỏ nó đi. Bây giờ từ đây mình hiểu là cái đó là sai rồi, bây giờ mình tiếp tục phải làm cái chuyện tốt. Không ngoài gì nữa, thôi ngưng ra cái gì nữa.
Cái câu này nó hơi nguy hiểm quá.
Nguy hiểm
là sao? Nó hơi nguy hiểm quá sư.
Nguy hiểm là sao?
Dạ, tại vì là nếu mà mình làm chuyện bậy rồi cái mình không có trách nhiệm gì chuyện đó, nghĩa là cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Nghĩa là tại vì mình làm chuyện bậy thì mình cho tâm sinh là nó mới múc đâu thường à, tại tham sinh nó làm chứ không phải tôi làm.
Đúng.
Thật ra lần sau á thì cũng mình cũng
làm. Nhưng mà Dũng phải nhớ như thế này này Dũng
phải tại đó, nhưng mà tại tôi
Dũng phải hiểu như thế này. Khi mà mình đã hiểu rằng tại vì tham sân si á, là cái sự hiểu mình rất là sâu sắc. Chẳng phải mình nói chơi mà hiểu được đâu. Bởi vì sao? Mình có nói gì bao nhiêu nữa thì mình cũng nói tại tôi à. Thấy không? Mình cũng đem tôi ta rồi. Khi mà thật sự hiểu rằng cái này không phải do mình này, đắc đạo quả tới nơi rồi đấy. Còn cái quả là quả lắc không à. Thấy không? Thật sự hiểu mà tham sân si mà như hồi nãy suy nói. Ví dụ như cái ông đó là ông tu hành mà ông làm bậy. Mình không nhìn ông đó mà mình nhìn cái tâm tham của ông mà thôi. Mình nhìn được, mình có được cái nhìn đó không? Mình đó nhìn được thì mình hóa giải được tất cả mọi chuyện. Vì vậy một cái vị mà Anaham á, ngài không còn sân, bởi vì ngài nó không có ai hết, do đó sân chi. Đây là mình nói về vấn đề tâm linh này. Thì dĩ nhiên khi mà mình làm bậy thì mình phải chịu trách nhiệm cho chắc chắn điều đó rồi. Nhưng mà khi mà mình đối đầu với cái tâm của mình á, thì nhờ những cái tư duy như thế này nó giúp mình để mình nghĩ cho tích cực và mình hướng về đi tới. Mình đừng quay trở lui nữa. Chứ mình làm cái gì mà mình không trách nhiệm với những người xung quanh chắc chắn là phải có chứ. Nhưng mà mình ưa đem tôi ta ra, tiếng cái đó làm cho mình đau khổ đó. Dằn vặt mà câu chuyện xong rồi. Thấy vậy không? Có nhiều người đó, ví dụ như bây giờ mình nói họ giết ai chẳng hạn. Họ giết, ví dụ có một cái bà ở đâu bên vùng Mississippi được cái gì đó xương được rõ. Mà giết một cái ông chồng của bà là một ông mục sư rất là đạo đức. Bà ghen tương cái gì giết con chết à? Alabama là ở đâu đó sư nghe vậy đó. Bỏ bà chạy, bà trốn, bà sát bắt. Rồi bà nói, bà tuyên bố, bà nói tôi sẵn sàng để cho luật pháp xử lý tôi, chấp nhận mà, vì tôi làm lỗi mà. Mà bây giờ mình hỏi bà đó, 10 năm sau bà còn đau khổ vì cái chuyện là bà nghĩ bà đã giết một ông chồng. Hay vậy không? Luật pháp trừng trị rồi đấy. Đó, bà ở tù đó, ra mà bà vẫn khổ, sẽ đau khổ như thường. Chính bà khi mà bà ra tòa, bà nói bà không cần cãi cái gì hết, bà làm lỗi mà, bà giết ông chồng bà mà. Đây là một chồng rất là tốt, nhưng mà vì tôi cay ghen tuông với ông kia, tôi giết ông á. Thì luật pháp phải xử sao xử, ở tù tôi chịu, giết tôi cũng chịu nữa.
Còn bà sư giống như ngài Angulimala thì sao bà sư?
Đó, chính ngài Angulimala là ngài không, ngài đắc đạo quả là bởi vì ngài không có ai hết, ngài cho tâm si mê thôi. Đó, cái câu này giải thích trường hợp của ngài Angulimala đó.
Nhưng mà cái nghiệp này là không đạo.
Bởi vì đắc đạo quả rồi trả gì nữa. Mày chạy quá nhanh. Cái speed đi quá nhanh. Gì đây cái ác nghiệp nó theo không kịp. Mà ngài Angulimala là ngài cũng đã tu nhiều lắm rồi đó. Thì khi mà nghe Phật nói mới tỉnh à. Phật chỉ cần nói là tôi ngưng rồi, tôi không giết nữa. Ông chạy sao ông chạy hoài vậy? Tôi đâu có chạy, tôi ngưng mà. ngưng là ngưng sao? Từ lúc mà tôi thành ông sư tôi không giết ai nữa. Còn anh thích xuất ruột chạy, anh giết người ta đấy. Tự nhiên tỉnh. Không, một cái người này là chắc là phải tu dữ lắm. Thì người ta nói một câu như vậy mình mới tỉnh được. Sao thấy quý vị buồn so vậy? Ta làm chuyện ác là mình có làm đâu mà sợ vậy? Có cái gì đây rồi? Thì sẽ đọc cái này cái gì nghe này. À, nghe gì đây? À, cái chuyện kia bằng là gì đây? Đừng đi theo phiền não. À, cái cô này cô nói chuyện là một ông sư gì ông nhắn tin cái cô bực cô sân cô nổi sân rồi thầy cô khoảng thầy khuyên rằng. Một lần ở bên Việt Nam có một sư sa di nhắn tin cho con qua điện thoại và hỏi con. Cô đang làm gì đó? Cô có nhớ sư không? Con bực quá! Tâm con nói, tôi nhớ ông làm cái gì? Tôi để sức mà nhớ tới bạn của tôi. Họ còn biết lo cho tôi chứ mà sư mà làm được gì đâu. Lúc suy nghĩ như vậy, tâm con rất là chấn động. Hồi đó con cũng tu, con biết xử lý như thế nào. Xin sư chỉ cho. Chỉ làm sao mà tâm khi mà chấn động như vậy phải làm sao? Thì sư trả lời, tôi đề nghị với cô lần sau, nếu mà ông Sa Di mà ông nhắn như vậy thì trả lời, nếu ông hỏi cô đang làm gì đó có nhớ sư không thì trả lời, dạ con vẫn rất là nhớ sư lắm, nhất là con vô nhà vệ sinh. Làm gì với tâm chấn động? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nổi sân, vì có những cái người nói làm những cái gì là mình bực bội. Chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nổi sân, và đó là một hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ và phản ứng tâm. Tâm suy nghĩ về ông Sa Di đó nè, người không có tu hành này, đi nhắn tin tầm bậy tầm bạ rồi cái nọ. Tôi mà tôi lý ông là ông, tôi nhớ ông làm gì để tôi để sức tôi nhớ người khác. Cứ mỗi niệm suy nghĩ như vậy là cũng nổi sân. Thứ nhất mình quan sát những cái niệm suy nghĩ này, và khi mà tâm sân lên á, emotion nó lên á, tác động tới thân tâm mình kinh khiếp, mình có thấy không? Tay chân mình run rẩy, người mình mất bình tĩnh là vậy đó. Đó là những cái cảm giác ở trong thân, rồi cái xúc cảm nữa, khó chịu bực bội vô cùng. Làm gì với tâm chấn động? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nổi sân, đó là một hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ và những phản ứng của tâm. Kinh nghiệm gì tốt hay xấu, đó là điều là những hiện tượng tự nhiên cả, tư duy cho đúng đi rồi duy trì chánh niệm. Nếu quý vị thấy một cái trạng thái tâm sân hận như vậy, ông đã đừng làm gì hết. Mà không làm gì hết có nghĩa là sao? Đứng yên rồi quan sát nó. Không có đè nén nó mà không chạy theo nó. Khi mà tâm sân nổi lên thì mình hoặc một là mình đè nó xuống. Còn hai nữa thì mình chạy theo. Chúng nói đừng làm gì hết. Cứ việc quan sát rồi duy trì chánh niệm, quan sát nó. Quan sát cái gì? Quan sát cái trạng thái của tâm của bạn lúc đó như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Quan sát cái thân của bạn lúc đó như thế nào? Càng suy nghĩ nó càng chấn động, càng chấn động nó càng khổ. Ăn được, ngủ được luôn. Khi mình giận ai mình ăn không được, ngủ không được là tại vậy đó. Vì tâm nó quá chấn động, không muốn ăn nữa. Hết đói à. Thì đó, mình đi hành hạ mình khổ như vậy, còn cái người kia tỉnh bờ. Tới cái đó mình giận ai ha, mình bực bội bên chồng, mình giận bờ vợ, đứa con rồi vậy, nó tỉnh bờ. Còn mình đã ngồi đây mình khổ, buồn mình khổ. Mình đang tự hành hạ mình một cách vô lý.
Chưa cho con hỏi.
Đưa tay được con cho con gì nữa, chó chắc chắn rồi.
Khi mà mình giận sư nói là một là mình trốn đi, mình bỏ chạy, hai là mình theo nó luôn. Nhưng mà lời sư nói có hai cách, là một là mình theo dõi cái thân của mình, hai là theo dõi cái tâm của mình.
Sư nói nè, khi mà tâm sân nổi lên á, có vậy không? Là hoặc giả là mình làm theo nó, sân nó xuống cái gì mình làm theo đó, giống như hồi nãy sư chỉ cái bà kia đó, bà giúp ông chồng của bà đó, dạ. Phải không? Để mình theo nó. Cái mình đè xuống, ráng mình đè, chấp nhận. Vì cái người mà mình nổi sân, họ lớn hơn mình đó, là họ có quyền, có thế hơn mình. Làm sao mà mình la, mình chửi người ta đây. Cho nên mình đè xuống. Cả hai thái cực này đều làm cho mình đau khổ hết trơn. Thì ông dặn mình, thôi bây giờ đó, mình ngồi yên và mình quan sát. Tức là bạn đang đi trong trung đạo này, duy trì chánh niệm. Quan sát cái gì? Quan sát khi mình nổi sân như vậy thì mình suy nghĩ gì về người đó. Rất nhiều cái sự suy nghĩ nó khởi sanh lên. Mình suy nghĩ tiêu cực về người đó mà. tại vậy bị hắn vậy chứ tôi đâu có làm gì đâu được cái nọ, hiểu không? Thì cứ mỗi lần một niệm suy nghĩ là mỗi lần nó làm cho mình đau khổ.
Con vẫn chưa hiểu, tự giờ mỗi lần mà con giận hay là con tham cái gì lên là con một lần theo nó, hai là con bỏ đi.
À.
Còn nếu không á, nếu mà con dừng được á, là con theo dõi cái thân con chứ con chưa cái theo dõi được cái suy nghĩ.
Vậy thì
con.
Bây giờ mình tập đi. Cái suy nghĩ rất là quan trọng, chính cái suy nghĩ nó là cái đầu mối của mọi cái xúc động của mình, nó khởi sanh trong tâm mình.
Tức là giả tỷ con tham hay con giận cái gì đó đi. Khi con giận con nói cái người này kỳ cục á. Cái xong con nổi lên trong đầu cái người này kỳ cục quá, là mỗi lần con nổi lên một cái là con biết con nổi lên cái đó là sao?
Cứ mỗi lần mà mình thấy một cái suy nghĩ như vậy thì cái trạng thái tâm của mình nó khổ này. Nó rất là bức xúc này, thấy không?
Tức là qua cái thân thôi.
Thì đúng rồi, có cái thân có cái tâm nữa. Lúc đó cái tâm cô dễ chịu, khó chịu, chắc dễ chịu lắm phải không? Cái lúc đó là cô khóc không? Cô ưa khóc lắm mà. Khóc là sân á. Khi mình khóc là mình chảy nước mắt á, tâm sân dữ lắm á, mình mới khóc á.
Cái đó là biểu hiện qua thân
hay... À, biểu hiện qua thân, do đó mình cũng thấy tâm, bây giờ ta chỉ mình phải dòm tâm nữa.
Cái đó là cái thắc mắc của con dòm thấy cái thân của con, lúc đó con thở nhanh, hoặc là con buồn, hoặc là con khóc, hoặc là...
Càng thấy tâm...
Tham hay gì, con qua cái thân, con không thấy được cái tâm của con.
Cái tâm nó lúc đó có vui không? Làm sao vui được phải không?
Dạ không.
Ờ, đó.
Mà thấy
vì vậy do đó mà bây giờ mình cứ quan sát, mình tập hoài mình sẽ hiểu. Thì tâm nó rất là vô hình, nó cái suy nghĩ mình chưa có nắm được thì làm sao có trạng thái tâm. Đúng là trạng thái tâm là rất là rõ đó. Khi mà ai mà nói gì có một câu mà cô mà khó chịu, cô thấy cái trạng thái tâm của cô lúc thế nào, rất là khó chịu, bực bội, rồi cái thân nó phản ứng theo. Phải cái thân nó khổ cái đã rồi, chứ phải cái tâm nó khổ rồi cái thân nó mới vậy. Chứ cái tâm là nó vui vẻ là cái thân nó đâu có vậy. Thế bây giờ quan sát thêm nữa đi, cho làm sao bây giờ cho sư đâu có giúp cô thấy được đâu. Cũng giống như là mình thấy cái tâm quan sát vậy đó. Tức động nó khởi sanh trong này, có tâm biết trong đó nữa. Thường thường ta nghe tiếng động không à, phải không? Rồi hỏi cô nghe không? Dạ có, nghe tức là biết tiếng động, tâm có biết trong à. Đơn giản như vậy mà mình cũng chưa có hiểu nè, phải không? Đó, quý vị ngồi đó biết bao nhiêu tiếng động tới, quý vị chỉ biết tiếng động mà quý vị không biết rằng trong này có cái tâm. Cô kia cô nói cứ một tiếng động tới là tâm nó biết. Bởi vì hỏi tôi giờ lúc đó là con nghe con tôi nói trời ơi bữa tối hôm qua trời con cái con gì mà nó kêu quá trời kêu suốt đêm, phải không? Phải biết mới nói vậy chứ. Và cái biết này nó thay đổi là bởi vì nội dung nó thay đổi. Cái tiếng nó thay đổi chứ cái tiếng nó không một thứ đâu. Ví dụ mình nghe cái tiếng máy lạnh nó chạy chẳng hạn, tiếng máy lạnh nó chạy đâu có nó chạy một giống nhau. Đó, cái tiếng nó có sự thay đổi ở trong đó. Mình tâm mình yên mình mới thấy. Thì khi mà mình nhận ra cái sự thay đổi là trong đó có cái tâm nó kẹp theo. Đơn giản như vậy mà đôi khi mình cũng chưa có hiểu nữa. Thành ra cái trạng thái tâm sân và với cái có ba thứ à, suy nghĩ, mental feeling là thuộc về tâm, rồi physical feeling là trạng thái thân và tâm, như vậy thôi. Và hai cái này nó tương tác kỳ lắm, mà cái thân này nó là thụ động, cái còn tâm này nó khổ đó, tự nhiên thân nó khổ theo. Do đó mà mình thấy mình buồn khổ đó, đôi khi mình đau đó, bệnh đó. Còn mình vui thì lấy đâu mà đau? Tại ra mình chỉ biết mình đau thì mình biết mình ung thư, mà mình biết té rồi mình thúi ruột thúi gan vì cái chuyện tình yêu của mình chẳng hạn. Vì vậy gì đó, cái tập tâm nó khó là ở cái chỗ đó, nó khá trừu tượng, mình phải mất thời gian rất là nhiều, mình quan sát hoài tự nhiên mình hiểu. Vì vậy người ta khuyên mình thôi bắt đầu, nếu mình muốn hiểu thân, mình hiểu tâm, mình vô trong thân trước, từ từ mình sẽ hiểu tâm. Chỉ có một cách như vậy thôi, chứ không biết làm sao.
Con cũng có hỏi cái chị đó, con có phải vấn đề như thí dụ như là mình thích hay thương ai một người nào đó, thì tại vì thích hay thương ai thì lúc đó mà cái tâm mình bắt đầu suy nghĩ về cái người này, suy nghĩ đó thì cái tâm suy nghĩ đó thì là mình bắt ngay cái tâm đó, hay là lúc mà mình suy nghĩ về cái người đó thì lúc đó cái tâm háo hức hay là tâm bức xúc thì mình niệm vào cái tâm háo hức hay bức xúc
cả hai cũng
cái,
được
khi mà tại vì khi mình suy nghĩ về cái đối tượng đó thì bắt đầu khởi lên cái sự háo hức hay bức xúc lên đó thì mà mình phải có cái tâm đứng bên trên nó dòm nữa, người ta tất ba cái.
Khi nào mà mình thấy hai cái là ba rồi đó, đúng rồi đó.
Cái thứ nhất là mình thấy cái người kia cái nhìn thấy người kia, cái thứ hai là mình trên này mình dòm nó vô là thấy là nó là thích hay không thích gì đó, nhưng mà nó có một cái tầng lên trên đó là nó dòm lại cái tầng thứ hai này, là cái khi mà cái gọi là thích hay không thích thì cái khoảng trên này nó sẽ lên một cái bức xúc hay háo hức trên này, thì cái tầng nó trên trên này nó sẽ dòm được khoảng háo hức bức xúc, thì là mình điểm lên cái tầng đó hay là mình điểm với cái tầng dưới này.
Cái mà suy nghĩ á, mình nếu mà bắt được cái đó là mình mới giỏi à. Vì chính nó là đem ra cái bức xúc mà. Mình không thể ghét ai nếu mà không tư duy một cách sai lầm về người đó. Mình phải nghĩ gì người đó mình mới ghét người đó được. Mình ghét ai là vì mình suy nghĩ về cái gì về người đó cho nó mình mới ghét. Cái ông này sao mà cái mặt sao mà cứ hết lên ngoài là tự nhiên mình ghét à? Có vậy không? Người chi mà ở vô chùa mà không lo tu hành mấy chuyện hoài vậy đó, tự nhiên mình ghét. Thấy không? Tu nữ sao mà cười chợt cả tu nhà sư chi mà không nghiêm túc chút nào, anh ghét. Suy nghĩ rất là nhanh, cảm thấy tâm nó tới sau. Rồi cái thân nó tác động sau nữa. Vì vậy nếu mà tâm mình nhanh, mình sẽ thấy khi mà mình hiểu được cái này gọi là quán pháp niệm xứ này. Tại vì mình suy nghĩ như vậy, do đó xúc động lại lên. Vì xúc động lại lên, do đó thân mình khổ. Chưa hiểu hả?
Không, chưa hiểu. Tại vì cái tầng dưới này một người đây thấy, một người đây không thích hay không thích cho rồi. Nhưng mà con đứng ở trên này một cái tâm dòm xuống là thấy cái chỗ thích hay không thích ở dưới tầng hai này, tầng này.
Cái người bỏ, cái người không thành vấn đề.
Nhưng mà từ cái người đó dưới tầng thứ hai này là có khoảng là thích hay không thích
nào. Rồi. Nhưng mà nhớ rằng là cái thích không thích là đã có cái suy nghĩ trong đó nữa.
Nhưng mà khi mà cái tầng thích không thích nó nổi lên nó xuống á, thì cái tầng thứ ba đó là nó sẽ tạo cho mình sự bức xúc hay háo hức chỗ này.
Cái đó là cái kết quả thôi.
Thì lúc đó là mình tầng thứ ba, thì lúc đó mình có cái tâm mình nhìn cái sự bức xúc háo hức hay là mình nhìn
cái gì?
Tại cái là có tâm
trên trên cái tầng bức xúc háo hức hay những cái gì đó,
nhìn cái bức xúc hay háo hức của cái tâm đó, hay là mình nhìn cái sự mà thích hay không thích của mình đối với cái đối tượng.
Thì đó, thích không thích tức là cái tâm mình suy nghĩ đó. Mình thích không thích là bởi mình thích người ta, ô đẹp quá, phải không? Chính cái suy nghĩ là đem đi cái sự háo hức. Ôi trời ơi, xấu ẹt à, cũng khó chịu.
Ý là sư muốn nói là mình nhìn cái nguyên nhân của cái đó hay thay
vì... Nếu mình được nguyên nhân rất là tốt, còn không thì mình nhìn bất xúc cũng được. Bất xúc cũng được, nếu mà chưa hiểu, mình dùng bất xúc. Ở đây tới đâu mình làm cái đó, không ăn nhọc, không đặt vấn đề gì hết. Thấy cái gì mình nói cái đó, thấy không? Mình sống trong hiện tại mà. Giống cô kia, cổ nói cổ khóc, chưa ra khóc là tâm sân. Còn có sân ai đâu, mình thấy vậy nhưng mà nó mới nói vậy. Kiểu giờ mình cứ tiếp tục mình quan sát hoài, mình sẽ hiểu. Bởi vì luật nhân quả mà làm sao mà tự nhiên nó ra được. Thế khơi tự nhiên tôi buồn, thế khơi tôi giận, tự nhiên tôi khóc à. Không có rồi, nó phải có cái gì ở trong đó để mình chưa thấy thôi. Thế bất kỳ giờ mình quan sát mình tu rồi. Cũng giống như hồi xưa đó, sư đâu, ông thầy ông nói tại sư không chấp nhận. Chấp nhận cho tôi ngồi là chấp nhận 100%, surrender completely. Ông nói không, chưa, trong này cái tâm nó vẫn còn đối kháng ở trong đó. Đúng rồi, đến khi mình chấp nhận thật sự là hết đầu. Thành ra nó đi theo với kinh nghiệm, với sự tu tập mà chẳng biết làm sao nó. Có vậy không? Mà cái nguyên tắc là khi nào có sự suy nghĩ sẽ có đưa tới sự xúc động, thích hay không thích, ưa không ưa, thì tâm bây giờ nó bị chấn động kinh khiếp lắm. Đó, cảm thấy đây tất cả những cái này là tại vì mình suy nghĩ trước, phải bắt đầu bằng cái sự suy nghĩ cái đã, không có suy nghĩ không làm, không có cái gì đâu, không có gì xảy ra. Nếu mình gặp người ta mình nhìn chỉ trong cái nhìn chỉ là nhìn, trong cái nghe chỉ là nghe, không có một chút gì mà cái phiền não nó đứng phía sau hết trơn á, chỉ phiền não đưa mình tới sự suy nghĩ mà, phải không? Thì làm thì là vì của một vị thánh nhân rồi, đâu có buồn, có vui, có giận, có ghét này hí nội hai ố đâu.
Thưa sư, lúc nãy con có nghe đọc là một người ngồi hành thiền, họ thấy nhiều cái đề mục, thật ra họ nói có nhiều tâm, thế nào có nhiều cái lúc họ thấy là đau nhất hay là nghe nhiều cái chia sẻ ra có nhiều tâm, nhưng con có nghe đâu đó hay có đọc đâu con quên rồi, thì tâm mình á một lúc chỉ nhận được một đề mục, thành ra con hoang mang xin sư.
Cái đó là Phật. Dạ. Phật chứ không phải mình đâu. Phật mới thấy điều đó.
Dạ.
Một tâm một cảnh đó là Phật nhận ra điều đó và nói cho mình nghe, chứ mình không thấy được đâu.
Dạ.
tâm mình nhanh lắm được. Bởi vì Đức Phật nói 100 tỷ, một cú tay hàng tỷ tâm sanh khởi vào hoại diệt, làm sao mình thấy 100 cảnh được. Nhưng mà Đức Phật nói cái tâm mình nó chỉ nhận một lần một cái thôi. Cũng giống như là anh thấy là gì đây, mà ví dụ như là một cái những cái người mà họ đi, họ ban đêm họ đi mà họ cầm đuốc ở chạy á, thấy không? Đúng ra đây là những cái cây đuốc thôi, mình ở xa mình thấy là một cái vòng lửa. Thì đâu có vòng lửa đâu, chỉ là áo giác thôi. Cái tâm của mình đúng ra là chỉ nhận một cảnh thôi, nhưng mà bởi vì nó quá nhanh, do đó mình có cảm tưởng như cùng một lúc nó xảy ra.
Con cũng bị dướng vậy, thành ra lúc con ngồi thiền con thấy là mình nhìn thấy cái đau, mình đang quan sát cái đau, rồi mình nghe bao nhiêu cái tiếng động, rồi tiếng máy bay, tiếng ghế kêu cùng một lúc,
cùng một lúc.
Mình con hoang mang thì con nghe mới giờ con vừa nhắc lại là một tâm chỉ nhận một lúc một cái giờ một.
Đó là Đức Phật phân tách cho mình biết như vậy. Nhưng mà nó bởi vì nó quá nhanh, do đó tất cả đều xảy ra cùng một lúc, phải không? Ví dụ bây giờ người ta nói về nano second, trời ơi, trong một nano second sao mình biết được? Mà khoa học có phân tách được mà, phải không? Mình không thấy được, mình chỉ hiểu vậy thôi. Hằng cũng giống như mình thấy computer không? On off là rất là dữ. Trong một chút, trong bông một tích tắc nó nhảy ra cho mình cái gì đó, cái đó là cái mình thấy thôi, mà cái nó là vận hành ở trong kìa. Vì vậy mình là hành giả đó, vì vậy cái pháp học cái pháp hành nó hơi khó khăn là vậy đó, bởi mình học rồi. Đó rồi mình cứ đem mình so sánh. Thật ra pháp hành ta nói cái chuyện dễ cái đã. Từ cái dễ bắt đầu mình đi tới cái sâu hơn. Pháp hành là đi cái dễ cái đã, đi cái mà bạn có thể nắm được nè. Vậy là nắm tục đế đi. Từ từ cái tục đế này làm cái cầu đưa mình mới hiểu cái chân đế. Khi mình tới hiểu chân đế rồi là lúc đó mình không thấy nữa. Vì vậy cái pháp chân đế là bạn chỉ hiểu cho bạn không thấy. Nếu bạn thấy cái đó không phải. Ví dụ những người nào mà nói rằng tôi ngồi thiền tôi thấy sanh diệt, tôi nghĩ là vô thường, bạn không hiểu gì hết. Vì vô thường là pháp chân đế, mà pháp chân đế là bạn chỉ hiểu cho bạn không thấy. Quá nhanh. Thầy đúng rất là nhanh. 8 giờ 12 phút rồi. Được ha? Xà thú, xà thú. Chắc tôi sẽ đem cái đồng hồ não ra đây, có tới đúng giờ nó rèn. Trời, hôm nay tới ba mấy thu luôn.